Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 19 tháng 12, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, năm A. 20 thứ hai tuần thứ tư mùa vọng. 21 thứ ba, Thánh Phêrô Canisio linh mục tiến sĩ hội thánh. 22 thứ tư tuần thứ tư mùa vọng. 23 thứ năm, Thánh Gioan Kitty linh mục. 24 thứ sáu tuần thứ tư mùa vọng, áp lễ Giáng sinh. 25 thứ bảy, Chủ nhật Giáng sinh lễ trọng. 26 tháng 12, Chủ nhật trong tuần Bát nhật Giáng sinh, lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau trước hết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin Chúa thương tiếp tục hướng dẫn cuộc đời chúng ta chuẩn bị đón Ngài đến trong mọi hoàn cảnh.
Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đồ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa cùng cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy, Chúa phán bảo vua A-ca rằng: Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua A-ca thưa: Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa. Và Isaiah nói: Vậy hãy nghe đây, hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa sao? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa làm chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó. Chúa địa cầu và muôn loài cư trú ở trong, vì chính Chúa xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.
Chúa được hoan, chính Ngài là hoàng đế hiền vinh.
Ai cá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hương ba phù hoa.
Chúa
người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là đấng cứu độ ban ân thương. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cốp.
Bài đọc 2, bài trích thơ thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Roma. Phao-lô tôi tớ Chúa Giê-su Ki-tô đã được kêu gọi làm tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về con của Người. Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi David, đã được tiền định là con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Đó chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Người chúng tôi đã lãnh nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, để nhân danh Người chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin. Trong đó có cả anh em là những người mà Chúa Giêsu đã kêu gọi. Tôi chúc tất cả mọi người trong thành Roma được Thiên Chúa yêu mến và kêu gọi nên thánh, được ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Alleluia.
Alleluia.
Ngày ấy trên đường sẽ mang thai, hạ sinh một con trai, và người cha sẽ gọi tên người là Emmanuel,
Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phan theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chúa Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây một trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện lời Thiên Thần Chúa truyền, ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ tư mùa vọng, tuần lễ cuối cùng của việc chuẩn bị đón Chúa đến. Vào cuối tuần này, thứ bảy 25 tháng 12, chúng ta sẽ mừng lễ Giáng sinh. Và trong suốt thời gian chuẩn bị vừa qua, giáo hội đã lần lượt trình bày cho chúng ta những mẫu gương chờ đón Chúa để bắt chước. Những mẫu gương đó như Thánh Gioan Tiền Hô, như Đức Maria. Và hôm nay đặc biệt nhắc chúng ta nhớ đến mẫu gương Thánh Giuse. Thánh Gioan Tiền Hô giúp chúng ta chuẩn bị bằng chính đời sống hãm mình của Ngài và bằng sứ điệp kêu gọi mọi người trở lại. Đức Maria đã nêu gương cho chúng ta bằng chính đời sống luôn tinh tuyền trong ân thánh và trong tình yêu, luôn thưa vâng với Thánh Ý Chúa: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Mẹ đã thưa vâng và trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận. Và ngày hôm nay, trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe qua từ phúc âm theo Thánh Matthew, giáo hội trình bày cho chúng ta mẫu gương chấp nhận hay đón nhận Chúa đến của Thánh Giuse. Bài phúc âm này có thể được gọi là bài truyền tin không phải cho mẹ Maria nhưng cho Thánh Giuse. Nếu mỗi người chúng ta không thể nào trở nên như Gioan Tiền Hô, là đứng đã từ bỏ tất cả, sống một cuộc sống trường kỳ hy sinh, từ bỏ tất cả để rao giảng sứ điệp thống hối. Và nếu chúng ta không thể như Đức Maria, đứng đã nhận được đặc ân cao cả từ Thiên Chúa ngay từ đầu và luôn luôn tràn đầy ân sủng, đặc ân vô nhiễm nguyên tội mà chúng ta cũng đã mừng lễ mẹ, thì chúng ta có thể bắt chước mẫu gương sống đơn sơ hơn của Thánh Giuse, người công chính, kính sợ Thiên Chúa trong cuộc sống đơn nghèo. Có thể nói Ngài không có gì để dâng cho Chúa cả, ngoại trừ chính công việc lao động hàng ngày của mình, ngoại trừ chính cái nghèo của mình. Nghèo vật chất, nhưng không nghèo tinh thần. Thiên Chúa đã không đòi hỏi ở Thánh Giuse nhiều điều lớn lao, nhưng chỉ xin Ngài một điều nhỏ, cung cấp cho Chúa và Đức Maria một sự trợ giúp vật chất trong im lặng đơn sơ. Không phải một sự trợ giúp vật chất giàu sang, nhưng là một sự trợ giúp vật chất đơn nghèo. Và Thánh Giuse đã thực hiện điều nhỏ này trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa. Dù đây là điều nhỏ, nhưng không phải là không có thử thách, và Thánh Giuse đã gặp thử thách. Ngài đã toan tính rút lui vì không hiểu sự hiện diện của con Thiên Chúa nơi mẹ Maria, không hiểu mẹ Maria đã đón nhận con Thiên Chúa làm người trong cung lòng mẹ như thế nào. Thánh Giuse đã nhận thấy Maria có thai và muốn từ bỏ Maria. Trong lúc gặp thử thách do dự, không muốn cộng tác với chương trình của Thiên Chúa, dù chỉ là một phần nhỏ, thì Thiên Chúa thương đến với Giuse trong giấc mộng, cho thiên thần đến và loan báo cho Giuse biết phần đóng góp của ông. Và mặc khải cho ông biết, người con mà Maria cô mang trong lòng không phải do loài người, nhưng con Thiên Chúa, nhưng do quyền năng của Thiên Chúa, quyền phép của Chúa Thánh Thần. Và thử thách của Giuse lại càng lớn lao hơn nữa, đòi hỏi Giuse phải dâng phục kính tin hơn nữa khi thiên thần trích lại cho Giuse lời tiên tri của Isaiah mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ nhất. Đó là lời tiên tri loan báo về một trinh nữ sẽ mang thai. Đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa nhắc lại lời tiên tri trong Cựu Ước để giúp Giuse tin vào biến cố mà Ngài đang đối diện, biến cố thử thách cuộc đời của Ngài. Nếu không phải là người công chính, không phải là người tin vào lời Chúa phán trong Kinh Thánh, hay đúng hơn, nếu không phải là người biết tôn trọng và yêu mến lời Chúa trong Kinh Thánh, thì bằng chứng mà thiên thần nhắc lại đây cho Giuse không có giá trị gì. Tiện đây, chúng ta cũng có thể nhìn lại cuộc đời của mình. Thái độ của mỗi người chúng ta đối với lời Chúa như thế nào? Trong cuộc sống đức tin, chúng ta chắc chắn sẽ gặp những thử thách, và chúng ta có bí tích thánh thể, có lời Chúa luôn luôn giúp chúng ta vượt qua những thử thách này. Nhưng chúng ta còn tin vào bí tích thánh thể, chúng ta còn tin vào lời Chúa hay không? Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta có thái độ mới, được canh tân, tin vào bí tích thánh thể, tin vào lời Chúa, vào sức mạnh của lời Chúa có khả năng biến đổi mỗi người chúng ta, giúp chúng ta vượt qua những thử thách như Thánh Giuse. Và đặc biệt xin Thánh Giuse và ngày hôm nay chúng ta nhớ đến mẫu gương của Ngài, giúp mỗi người chúng ta được ở lại trong sứ mạng của mình, ở lại nơi địa vị mà Chúa muốn cho mỗi người chúng ta chu toàn để thực hiện chương trình của Chúa cứu độ trần gian. Xin Chúa gìn giữ đức tin mà giờ đây chúng ta tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.
Tôi tin Kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời phong Siêu Phi-la-tô. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, từ trên trời, từ bên thủ với Đức Chúa Cha.
và người sẽ trở lại trong vinh quang. Để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được phụng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi xin có hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và thánh truyền. Tôi tin xin có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Và giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không những cho những nhu cầu riêng của bản thân, nhưng cho tất cả mọi người, nhất là cho những ai cần đến lời cầu nguyện và xin chúng ta cầu nguyện cho. Cùng nhau chúng ta hãy xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Xin Chúa thương ban cho mọi thành phần dân Chúa được biết noi gương mẹ Maria và thánh Giuse, sống tuân phục thánh lý Thiên Chúa và góp phần bé nhỏ của mình làm cho niềm vui Giáng sinh được đến với mọi anh chị em xung quanh. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của thiên tai và bất công xã hội do con người gây ra. Xin Chúa ban ơn soi sáng, mời gọi mọi người trở về lại với công bằng và tình thương để góp phần xây dựng xã hội chúng con đang sống. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện theo ý của quý vị và các bạn thính giả tại Việt Nam, nhất là của những ai đang hiệp dâng thánh lễ này với chúng ta. Xin Chúa thương ban cho tất cả mọi người chúng con được hòa giải với nhau, và như thế được sống an vui mà đón mừng Chúa đến. Lạy Chúa chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, vào khởi đầu thánh lễ này, chúng con đã xin Chúa đổ tràn ơn Thánh Chúa xuống trên chúng con, thanh luyện chúng con, giúp mỗi người chúng con tin nhận mầu nhiệm con Chúa nhập thể. Xin Chúa thương giúp mỗi người chúng con được vững tin, và vì tin mà chúng con dấn bước theo Chúa phục vụ anh chị em. Và trong phục vụ này, chúng con sẽ gặp được niềm vui. Ước chi trong lễ Giáng sinh sắp đến và trong mùa Giáng sinh này, chúng con sẽ mang được niềm vui vì đã phục vụ Chúa và anh chị em. Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mơ ước cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai. Giờ đây xin Chúa cử người đến thanh hoa lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Là chính đáng.
Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng các ngôn sư đã tiên báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã âu yếm cưu mang, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến, và chỉ cho dân chúng thấy khi Người xuất hiện. Người là đứng làm cho chúng con vui sướng đón nhận mừng mộng. Người là đứng làm cho chúng con vui sướng đón mừng mộng nhiệm Giáng sinh. Để khi Người đến, Người sẽ thấy chúng con đang tinh thức cầu nguyện và hân hoan ca tụng Người. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ấn Thánh Thần xuống mà thanh hoa của lễ này để biên thành mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và thể hiện chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và mẫu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh nên hoàn hảo nhờ Đức Mên trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô, Đức Gia Mục Antonio giao phần chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cùng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế, xin cho thải được vui hưởng ánh sáng tôn nhang. Sau hết xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria thánh mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng con ngự đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin định đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muôn. Chúa hằng sống và ơn trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Xin thương xót chúng con, lạy chim Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con, lạy chim Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chân gian đang con ước mắt kêu cầu, người tìm thiết tha tin trời đổ mưa tai hòa, miền mài đời chúng hồng ân du dối nhân gian, xóa tan u sầu bừng sáng nỗi vui trên biên.
Trời cao ơi, hãy gieo sương xuống cho đời một vị cứu tinh, muôn người đợi trong thiên hạ. Một vị công chính, ngàn mây mưa xuống chan hòa, khắp nơi mong chờ một đấng cứu độ trần gian.
Maranatha, Chúa ơi xin thương đến. Maranatha, Chúa ơi xin thương đến. Maranatha, Chúa ơi xin thương đến. Maranatha, Chúa ơi xin thương đến.
tài thiên tha vang vọng từ trong cõi lòng. Kia đường quanh phố nào ta hay hôn cho ngây, núi cao cùi đầu và những lúc sâu nhìn lên.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thân thể là bao chứng ơn của chuộc muôn đời. Xin cho chúng con càng gần đến lễ Giáng sinh, càng thêm lòng sùng mộ để sốt sắng mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần, cứu độ chúng con, người hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lạy xong cho anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp dâng thánh lễ này với chúng tôi tại Việt Nam. Và tiếp sau đây là chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 12 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, trước khi xứng kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc đến truyền thống dọn hang đá để mừng lễ Giáng sinh. Ngài nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, carissimi ragazzi, si avvicina la festa del Natale e in molti luoghi è già in allestimento il presepe, come qui.
Anh chị em rất thân mến, và các thiếu nhi chúng con thân mến, gần đến lễ Giáng sinh, và tại nhiều nơi đã bắt đầu dọn hang đá, chẳng hạn như tại quảng trường Thánh Phêrô này. Nhỏ hay lớn, đơn sơ hay đượm vẽ nghệ thuật, hang đá là một sự diễn tả quen thuộc và nổi bật hơn bao giờ hết của lễ Giáng sinh. Hang đá là một yếu tố của nền văn hóa và nghệ thuật của chúng ta, nhưng nhất là một dấu chỉ của đức tin vào Thiên Chúa, đứng tại Bethlehem đã đến sống giữa chúng ta. Như mọi năm, chút nữa đây, cha sẽ làm phép các tượng Chúa Hài Đồng mà trong đêm Giáng sinh được đem đặt trong các hang đá. Trong đó đã có sẵn Thánh Giuse và mẹ Maria, những người chứng âm thầm của mầu nhiệm cao cả. Với cái nhìn đầy tình yêu thương, hai đấng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện để tiếp rước đấng cụ thể, là đứng đến để mang niềm vui Giáng sinh cho thế gian. Chủ nhật thứ ba mùa vọng được gọi là Chủ nhật Gaudete, hãy vui mừng lên. Chủ nhật này mời gọi chúng ta hãy nếm thử trước niềm vui này. Chúng ta hãy xin Đức Nữ Đồng Trinh của sự mong đợi, làm cho ước muốn gặp Chúa đứng sắp đến được luôn sống động nơi người Kitô và nơi tất cả mọi người thiện chí. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini Javi Maria,
et concepit de Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et sanctita Domini,
ia admihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verum caro factum est.
Et caritavi nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gloriosi.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, antius nostris imamne, ut grande amicante, visimini Domini, in sana cernam cognomimus, per la sana meus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri, et Filio, Spiritus
Sancto. Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, Spiritus Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam habeis Domine.
Et lux perpetua lux ad eis.
Et quiescat in pace.
Amen.
Sinh Domine
Sanctum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh. Sau phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại nói thêm vài lời chào các nhóm đặc biệt. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc rằng, tại giáo phận Roma, Chúa Nhật thứ ba mùa giọng, luôn luôn là ngày dành cho việc lạc quên để xây cất những ngôi nhà thờ mới cho các giáo xứ ở vùng ngoại ô thủ đô Roma. Đức Thánh Cha cho biết, trong những năm qua, đã có 54 cộng đoàn giáo xứ có được nhà thờ mới, và hiện còn khoảng 20 cộng đoàn khác đang chờ đợi. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người hãy quảng đại trợ giúp, ngõ hầu tất cả có thể có được một nơi để giúp lớn lên trong đức tin và trong đời sống Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Giờ đây trước khi kết thúc chương trình, Đặng Thế Dũng xin được trích lại đây chương thứ tư của tông thư Đức Thánh Cha về năm thánh thể. Nơi chương thứ tư này, Đức Thánh Cha nói bí tích thánh thể là khởi đầu và là dự án của sứ mạng truyền giáo. Ngài đã viết như sau trong tông thư về năm thánh thể. Sau khi nhận ra Chúa, hai môn đệ tức tốc lên đường để thông truyền điều mà họ đã thấy và đã nghe. Khi người ta đã có kinh nghiệm thật về đấng phục sinh nhờ nuôi dưỡng chính mình bằng mình và máu Thánh Chúa, thì người ta không thể giữ riêng cho mình niềm vui đã cảm nghiệm được. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ luôn luôn được đào sâu trong sự kết hiệp thánh thể, khơi dậy trong giáo hội và nơi từng người Kitô sự khẩn thiết phải làm chứng và rao giảng phúc âm. Tôi đã nhấn mạnh điều này chính trong bài giảng, trong đó tôi đã công bố năm thánh thể, vừa nhắc đến những lời của thánh tông đồ Phaolô như sau: mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền cái chết của Chúa cho đến khi người ngự đến. Thánh tông đồ Phaolô đặt bữa tiệc và việc loan báo trong liên hệ chặt chẽ với nhau, bước vào trong sự hiệp thông với Chúa Kitô trong việc tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa, có nghĩa là đồng thời cảm nghiệm bổn phận trở nên những nhà truyền giáo của biến cố mà nghi thức làm cho hiện diện. Lời cầu chúc vào lúc kết thúc mọi thánh lễ là như một mệnh lệnh thôi thúc người Kitô dấn thân vào trong công cuộc phổ biến phúc âm và linh động xã hội theo tinh thần Kitô. Để thực hiện sứ mạng như vừa nói trên, bí tích thánh thể cung cấp không những sức mạnh nội tâm, nhưng còn theo một nghĩa nào đó đề ra dự án thực hiện sứ mạng nữa. Thật vậy, sứ mạng là một cách thức hiện diện. Chúa đã hiện diện rồi đến phiên người Kitô, và qua chứng tá của người Kitô nhắm đến việc chiếu tỏa chính mình ra trong xã hội và trong nền văn hóa. Ngõ hầu thực hiện sứ mạng như vừa nói trên, thì điều cần thiết là mỗi người Kitô đồng hóa trong suy niệm cá nhân và cộng đoàn những giá trị mà bí tích thánh thể diễn tả, những thái độ sống mà bí tích thánh thể gợi hứng, những dự án cho cuộc sống mà bí tích thánh thể khơi dậy. Thử hỏi, tại sao không nhìn thấy nơi đó mệnh lệnh đặc biệt có thể phát xuất từ năm thánh thể? Một yếu tố căn bản của dự án thực hiện sứ mạng phát xuất từ ý nghĩa của từ ngữ thánh thể Eucharistia, có nghĩa là dâng lời cảm tạ. Trong Chúa Giêsu, trong hy tế của Chúa, trong lời thưa vâng vô điều kiện của Chúa tuân phục thánh ý của Thiên Chúa Cha, có lời thưa vâng, có lời cảm tạ, có lời thưa amen của toàn thể nhân loại. Giáo hội được mời gọi nhắc cho tất cả mọi người sự thật cao cả này. Thật khẩn thiết để thực hiện điều này, nhất là trong nền văn hóa bị trần tục hóa của chúng ta. Một nền văn hóa có phản phất sự lãng quên Thiên Chúa và vung trồng thái độ tạm bợ tự mãn của con người. Thực hiện dự án thánh thể, dự án cảm tạ trong cuộc sống hàng ngày, tại nơi con người làm việc và sinh sống, trong gia đình, nơi trường học và nơi công xưởng, trong những cảnh sống khác nhau. Điều này có nghĩa là, giữa những ý nghĩa khác nữa, làm chứng rằng thực tại nhân loại không thể nào tự xác định chính mình nếu không có sự quy hướng về đấng tạo hóa. Tạo vật mà không có đấng tạo hóa thì sẽ tan biến. Chiều kích quy hướng siêu việt này, một chiều hướng thôi thúc chúng ta dâng lời cảm tạ luôn mãi, thôi thúc chúng ta có thái độ thánh thể, vì tất cả những gì chúng ta có và là, không làm thiệt hại cho sự tự trị của những thực tại trần thế, nhưng nâng đỡ những thực tại đó một cách đích thực hơn nữa, vừa đồng thời đặt những thực tại đó vào trong những giới hạn đúng của chúng. Trong năm thánh thể này, những người Kitô cần dấn thân làm chứng một cách mạnh mẽ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới. Chúng ta đừng sợ nói về Thiên Chúa và không ngại ngùng mang lấy những dấu chỉ của đức tin. Nền văn hóa của thánh thể cổ võ cho một nền văn hóa của đối thoại, một nền văn hóa múc lấy sức mạnh và của ăn nuôi dưỡng nó trong thánh thể. Chúng ta sẽ lầm nếu cho rằng sự quy hướng công khai đến đức tin có thể gây thiệt hại cho sự độc lập đúng của nhà nước và của những tổ chức dân sự, hoặc có thể khuyến khích những thái độ bất bao dung. Nếu trong lịch sử đã không thiếu những sai lầm về vấn đề này, cả nơi những người Kitô nữa, như tôi đã nhìn nhận nhân dịp cử hành năm thánh hai ngày, thì điều đó không phải là do những gốc rễ Kitô, nhưng do thái độ sống của những người Kitô không ăn khớp với những gốc rễ đức tin. Ai học nói lời cảm tạ theo cách của Chúa Kitô chịu đóng đinh, có thể phải chịu tử đạo, nhưng sẽ không bao giờ là một kẻ tàn bạo bắt hại kẻ khác. Bí tích thánh thể không chỉ là sự thể hiện của tình hiệp thông trong đời sống của giáo hội, nhưng còn là dự án sống tình liên đới cho toàn thể nhân loại. Trong cử hành bí tích thánh thể, giáo hội luôn luôn canh tân ý thức của mình làm dấu chỉ và phương tiện không những của sự kết hiệp thân tình với Thiên Chúa, mà còn có sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại. Mọi thánh lễ, kể cả khi được cử hành cách ẩn khuất và trong những vùng xa vắng, luôn luôn là dấu chỉ của sự phổ quát. Người Kitô tham dự vào thánh thể, thì học từ trường thánh thể để trở nên kẻ cổ võ sự hiệp thông, hòa bình, tình liên đới trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Hình ảnh mang nhiều thương tích của thế giới chúng ta đang sống, một thế giới vừa bắt đầu ngàn năm mới với viễn ảnh của nạn khủng bố và thảm cảnh chiến tranh. Hình ảnh đó kêu gọi những người Kitô hơn bao giờ hết hãy sống bí tích thánh thể như là một trường học lớn về hòa bình, nơi huấn luyện những con người nam nữ trở thành những kẻ thiết lập việc đối thoại và hiệp thông tùy theo những cấp độ trách nhiệm trong sinh hoạt xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích vừa rồi từ chương 4 của tông thư về năm thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.